thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cõi phù sanh này, dù cho có ngục lặn cách mấy đi nữa cũng phải cố gắng tiến lên, nhất định phải trở về quê xưa chốn cũ, phải hoàn thành những bài học của Thượng Đế đã ân ban cho tôi. Chí tâm vững bền trong hành trình tiến hóa, hiểu đời là gì, đạo là gì, hòa hợp là một thì mới trở về con số không. Hư không thì mới thật sự sáng suốt. Sự gian nan là mức tiến hóa của tâm linh, trưởng thành trong cơn vầy xéo của đau khổ. Sau cái cơn đó, chúng ta vững hơn, sáng suốt hơn, tâm linh cởi mở hơn. Hiểu rõ hư vô mới là trường sanh bất diệt. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Mẫu Ái kỳ 23 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980.
Mẫu Ái kỳ 23, hành hương điệp điệp trùng trùng, dù cho lặng hụt cũng vùng tiến lên. Tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giác đời đạo đạt nền hư không đó. Hành hương điệp điệp trùng trùng, chúng ta phải bước qua điệp điệp trùng trùng, lớp này tới lớp kia lớp nọ, trong cuộc hành hương chúng ta nó phải an bài như vậy. Dù cho lặn hụt cũng vùng tiến lên, có lặn có hụt trong cõi, trong cuộc hành hương chúng ta khổ cách gì khổ, chúng ta cũng vùng tiến lên. Nhất định tôi phải trở về quê hương xưa chốn cũ, tôi phải hoàn thành những bài học của Thượng Đế đã ban cho chúng tôi. Tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giác đạt đạo đạt nền hư không. Cái tri tâm chúng ta vẫn giữ vẫn bền, vững bền trong chu trình tiên quan. Cảm giác đời đạo chúng ta thấy rõ đời là gì, đạo là gì, đạt nền hư không. Khi mà chúng ta cảm giác được đời đạo, binh được đời là gì, đạo là gì, thì nó hòa hợp chỉ có một thôi, nó chỉ trở về cái số không mà thôi. Hư không là sáng suốt. Sự gian nan là mức tiến hóa của tâm linh, trưởng thành trong cơn vầy xéo của đau khổ, thấy không? Cái phần hồn của chúng ta luôn luôn trưởng thành trong cái sự vầy xéo, trong cơn vầy xéo và đau khổ, thì chúng ta thấy cả sau cái cơn đó chúng ta vững hơn, sáng suốt hơn, tâm linh nó cởi mở hơn và nó tiến triển hơn. Thực hành mới rõ hư vô, mẹ không buông bỏ cô đờ cơ đồ quá sanh, đêm ngày vẫn chuyển cho thành, tùy theo duyên nghiệp mà mẹ sanh hiếu hòa. Thực hành rồi mới rõ hư vô. Chúng ta thực hành rồi, chúng ta thấy cảnh hư vô là cảnh trường sanh bất diệt. Mẹ không buông bỏ cơ đồ quá sanh, mẹ đã tạo chúng ta ra được. Người mẹ thế gian cũng vậy, để các bạn ra được, ra làm con người, chúng ta có mẹ, có cha, có mẹ tạo chúng ta ra đây. Đó là cơ đồ tiến hóa. Không bao giờ người mẹ hiện mà bỏ đâu, luôn luôn thương yêu các con và nhiều dắt các con, cho các con có cơ hội tiến hóa. Đêm ngày vẫn chuyển cho thành, tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa. Đêm ngày vẫn chuyển cho thành sự, cho có kết quả tốt đẹp. Tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa, tùy theo duyên nghiệp để cho con học hỏi và con tiến hóa, để con hiểu cái nguồn gốc của con trong sự đau khổ mà con hiểu và con tiến. Ngoài sự tạm bỡ hiện hữu, chúng ta vẫn còn cảnh hư vô không động. Càng tiến càng thông, càng hành thì càng đạt, chẳng còn nuôi dưỡng bản tánh sân lười nữa. Khi mà chúng ta tu có tiếng thì có hứng thú, trong cái hứng thú đó nó hữu hiệu và nó cho các bạn ngồi. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền. Trước kia ngồi sơ sơ 50 phút, 20 phút, 30 phút, lần lần ổn định đâu đó. Chỉnh đốn rồi các bạn ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, có nhiều bạn ngồi luôn tới sáng nữa. Rồi nó đâu còn sự săn lười nữa, nó sự đó là hòa cảm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Chẳng còn sợ sệt, chẳng còn sợ nắng ghét mưa, đổi thay trời muốn tạo vừa cán cân, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho hiểu ly ân cần sửa sai, chẳng còn sợ nắng ghét mưa nữa. Chúng ta đã thấy đó là định luật đương nhiên nó phải có, không sợ nắng mà chẳng có ghét mưa, bởi vì đó là mức đo lường của trời đất. Cũng như chúng ta có cái sân si, có buồn vui thì chúng ta mới thấy tánh của chúng ta, thì cái chuyện đó là của càn khôn vũ trụ làm việc để thức giác tâm linh mà thôi. Đổi thay thì trời muốn tạo vừa cán cân, sự đổi thay nay mưa mai nắng đó là ông trời muốn tạo ra cái cảnh để cho nó vừa cái cán cân của trong cái sự sáng suốt sẵn có của mọi người, sáng suốt cả càn khôn vũ trụ. Sự diễn tiến đó, nhờ sự diễn tiến đó nó mới đạt tới sự quân bình của vũ trụ, cho nên vũ trụ mới đứng vững mãi mãi, mà chúng ta con người cũng luân hồi tiến hóa mãi mãi, cơ tạng con người vẫn còn sống tại thế gian, giúp cho giải tỏa muôn một phần, giúp cho hồn, giúp cho hiểu ly mà ân cần sửa sai, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho chúng ta có mưa có nắng thì giúp cho chúng ta giải tỏa một phần sự thiếu sáng suốt, và chúng ta trở về với kiên nhẫn để chấp nhận, thì chúng ta mới thấy rõ một phần tiến triển, giúp cho hiểu lý ân cần sửa sai. Chúng ta hiểu được cái chân lý rồi, chúng ta mới ân cần sửa sai cái sự sai lầm của chúng ta và sự ngộ nhận nói sai và không hiểu. Nhiều người thấy nắng cũng ghét ông trời, thấy mưa cũng ghét ông trời mà không biết ông trời đã giúp nó. Cái nắng là cũng giúp nó, cái mưa cũng giúp nó quên. Cho những người cha mẹ nó giúp nó, nhiều khi một lời nói nặng cũng giúp nó mà nó lại ghét. À, nhiều khi khuyên giải nó cũng ghét. Vì nó thấy hay, nó hay hơn cha mẹ nó, nó giỏi hơn cha mẹ nó, nó không thích cha mẹ nó khuyên giải. Nhưng mà cái sự lo âu đó là cha mẹ nó an bài để cho nó tiến triển. Trời đất cũng vậy, an bài để cho chúng sinh tiến hóa, an bài để cho quả địa cầu được trường tồn và để tâm linh được có cơ hội học hỏi. Mà nó không biết, nó lại nghịch lại với cha nó. Nó nghịch với trời là nghịch với cha nó, và nó khi dễ trời và nó cho ông trời ngu muội hơn nó. Thì kỳ thật rồi sau này nó cũng phải chấp nhận, nó cũng phải tiến. Sự ngu và nó hiểu cái giá trị của ngu thì nên ngu hơn là khôn. Nếu mà các bạn tưởng là các bạn ở thế gian này khôn, nhưng mà sau cái khôn nó lại kẹp theo cái ngu đó bạn, và sau cái ngu lại nó tèm kẹp theo cái khôn. Các bạn thấy em cả cả không vũ trụ về con người đã cho chúng ta thấy. Một ông bác sĩ học ư hơi học năm này tới năm kia năm nọ đi phục vụ con thằng khôn thôi, chứ hỏi cái thằng ngu nó khôn ông bác sĩ hay bác sĩ khôn hơn thằng ngu. Nhưng mà ông bác sĩ thấy là phận sự phải làm, và ông phải làm cho chu đáo hơn để dìu dắt người ngu. Thì người truyền pháp cũng vậy, muốn đem lại sự sáng suốt cho người mới tu và chưa hiểu tu. Với tu là một con đường sáng suốt vô cùng tận, phần hồn của các bạn là vô cùng tận quý giá, không bao giờ ai mà cản trở mình được. Tâm linh của mình không bao giờ khuất phục trước một cái hoàn cảnh nào, dù tối hay sáng, mà chúng ta phải nêm để chúng ta thấy. Thì luôn luôn cái tâm trí của mọi người đều vậy đó hết. Thì chúng ta là thuộc về loại vô cùng tận rồi, thì bề trên sáng suốt, đấng cha trời cũng là không khác gì một vị bác sĩ sáng suốt quá, nhưng mà phải phục vụ cho cái tâm linh yếu hèn của chúng ta đây. Mà bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta là vô cùng tận, thì chúng ta hòa hợp và tái tục thăng triển theo chương trình của bề trên đã sẵn có và đã ban rãi cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta ly khai bởi sự sáng suốt vô cùng tận xuống thế gian, bước vào trong cảnh khổ mà để học và để tiến. Nếu không có cảnh khổ đâu có bài vở cho chúng ta học. À, các bạn từ nhỏ đến lớn rồi bắt các ngồi cộng lại những việc của các bạn làm đều là rắc rối. Nếu không có sự rắc rối đâu có việc các bạn làm, đâu có cơ hội cho các bạn sống đến ngày nay. À, khi các bạn hiểu rồi, chân lý là chân lý, Lúc đó các bạn chỉ giữ niềm tin tự giải sự động, sự động trược, mà tiến thẳng về sự thanh tịnh rõ rệt. Lúc đó bạn mới hòa hợp nó rộng hơn, sự sáng suốt của các bạn càng siêu hơn và càng tiên hơn, đẹp đẽ sinh tư hơn, mà chỉ có một cái thanh tịnh mà đạt tất cả. Nhất ly thông vạn ly minh là vậy các bạn. Khi các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy hết. Cho nên một người học ở thế gian, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư cũng vậy, nó được học nhiều, nó được nhồi quá nhiều thì đầu óc nó được nhẹ hơn người chưa học. Và một cái nghĩ của nó thì nghĩ rất sâu xa hơn, và nó có kế hoạch để tiến triển và đem lại bằng chứng cho mọi người hiểu hơn, sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy, trong sự kích động và phản động rồi các bạn mới có cơ hội thấy rõ các bạn. Khi các bạn thấy rõ các bạn rồi thì các bạn cũng khác gì một vị kỹ sư, vị bác sĩ để sửa ngũ tạng, sửa tâm, sửa tánh. Tôi nói bệnh do tánh sanh, tương do tâm phát, mà tâm các bạn hướng thiện thì tương các bạn phải thay đổi. Bệnh do tánh sanh là cái tánh của các bạn cái sân si sao đó lộn xộn, thì cái bệnh nó sẽ triền miên xuất phát về với bệnh các bạn, chứ không có bao giờ mà nó về cho người khác. Sự sân si giận hờn đó là nó tạo ra cái bệnh hoạn. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng học hỏi, cũng giỏi, cũng tưởng là mình đạt được, rồi suy nghĩ những cái bưu mẹo này kia kia nọ, rồi nó làm cho mình vững chi trong một giờ phút cuối cùng không thể đạt được. Cho nên các bạn tu đi để ổn được, rồi tùy sức các bạn sẽ làm việc sáng suốt hơn. Không phải bận tâm lắm, nhưng mà các bạn cũng làm được nhiều việc vĩ đại cho thế gian, và sửa mình tiến qua để ảnh hưởng người khác. Nắng mưa tuyết lạnh là dạy cho con người tự thức giác định luật của hóa công. Có bất mãn rồi cũng phải chấp nhận để học chữ nhẫn nhiên hậu mới học được từ bi. Đó. Nếu các bạn không nhẫn làm sao các bạn học được từ bi? Các bạn không tạo được hạnh hy sinh làm sao các bạn cảm động làm người được?
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi, lời thơ của tiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
Con đã nhận lời mẹ bàn thanh điển, con thời lo tu. Mẹ ơi, thế sự tiền xu dạy con đau khổ, con ngu suốt đời. Nghe qua chân lý thức lời mẹ bàn ân điển, con thời cảm thương. Thương cha quý mẹ tạo cương, đường đời đường đạo hay đường phải đi. Hành trình con phải dự thi, nhiều bài cay đắng xưa sai. Nợ đời gánh nặng hai vai, quyền cha vắng mẹ đổi thay thế tình, hướng sinh con phải dự thi nhiều bài cay đắng, con thì thức tâm ngày nay đón mẹ mừng thơm, mẹ dặn mẹ dạy con tâm đường đi tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai, nợ đời gánh nặng hai vai, quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình, hướng ngoại tán thường đẹp xinh, quên căn quên cội quên mình nỡ duyên, hướng ngoại tán căn quên cội quên mình nợ duyên.
Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mà thầy đã dạy thực quả cũng nhờ nguyên liệu mà thầy đã cho trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Từ ngày bước vào pháp đến giờ chúng con đã được cải tổ một phần, còn tin rằng tất cả các bạn đạo còn ở đây cũng đã thay đổi một phần trong chữ ý nghĩa nhẫn hòa và chữ ân oán. Thì thưa thầy, chúng con sẽ cố gắng nữa để nhẫn hòa thêm nữa, tuy rằng mỗi một lần nhẫn hòa như thầy thì nó xung khắc, tức là ở trong người một bên trượt bên thanh nó xung khắc vô cùng, nó nên làm, nó bảo mình nên phải nhẫn mà bảo không được nhẫn, thì cái đó là thật quả trong người nào cũng có xung khắc ở trong. Thầy thưa tất cả các bạn, bạn nào còn có ý kiến về nhẫn hòa và lấy oán làm ân ạ?
Nhẫn là cải tiến, chứ nhẫn chứ không phải là ép nó đắm kỹ lại. Cho nên các bạn nghĩ sai rồi. Tôi nhẫn là tôi nín hơn, bạn học mau chết đi. Nhẫn là cải tiến. Tại sao vợ tôi chửi tôi? Tại sao chồng tôi chửi tôi? Lỗi tôi ở đâu? Tôi kiên nhẫn, tôi tha gỡ cái lỗi tôi liền nó đi. Tôi có lỗi, chồng tôi không có lỗi. Vợ tôi có lỗi, vợ tôi không có lỗi. Ta là nhẫn đó bạn. Nhẫn để tôi đào ra sự sáng suốt của tôi mới là thật sự nhẫn. Chứ nhẫn mà tôi nín hơn, bể cái thùng ga bạn chết thiên hạ luôn. Nhẫn là tôi phải đào cái sai lầm của tôi, tôi bỏ sự sai lầm của tôi. Tôi phải tìm ra hạt kim cương, tôi mới tận độ tôi và tận độ vợ tôi.
Kính thưa thầy, những lời mà thầy vừa dạy trong cái hai chữ nhẫn hòa cũng là cái đề tài của cái khóa ba này. Đồng thời cũng là dạy cho chúng con thêm về cái sự thương yêu và tha thứ, thì con mới nhớ lại. Con có một câu hỏi mà từ lâu con định hỏi thầy, nhưng ngày hôm nay thầy cũng đã khai mở cái tâm can của con ra hết rồi. Đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng của con cũng tu, nhưng mà vợ con thì nó đỡ cái thầm tu thầm tiếng, còn con thì con cái tu không bao nhiêu nhưng mà ào ào nhiều. Đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự vi diệu của pháp lý, cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại ở quê nhà, tức là ba má con, anh chị em con. Điều đó là tốt, nhưng mà con cái nó không tốt là cái chỗ là vì mình không có điểm bao nhiêu hết, mình nói nữ ra ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói vượt biên qua được bên đây, không lo làm ăn, lo ngày tối, lo nhắm mắt tu không à. Nó để ra mình thấy đó là một cái tội của mình, là bởi vì mình tu nhưng mà mình thiếu tu, mình nói nhiều mà mình không có hành bao nhiêu hết á. Thì vấn đề bây giờ là mình phải trở về với chính mình, thấy được cái sự thật của mình mà mình phải gắng lo hành nhiều hơn nữa, tức là mình phải nhẫn hòa bằng cách là mình phải tự tu tự tiến một cách thầm lặng, để rồi mình mới có được cái thanh điển của mình, mới là ban rải để mà làm cái bằng chứng cho những người ở gia đình chúng tôi. Còn bây giờ mình không có tu bao nhiêu hết á, mình nói nhiều quá, mình thử ra từ cái chỗ đó mà mình không có ân độ được cho ở gia đình mình, nên càng mang thêm cái tội bất hiếu nữa. Nên con xin trình bày cái vấn đề này, để đồng thời cũng cảm ơn thầy đã soi rõ cho con.
Tu không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác, coi thử nó phải vậy không, để tôi khỏi mất công. Nhưng mà kỳ thật tôi nói cho các bạn đi, đức tin của các bạn hoàn toàn cảm tin khả năng của các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng thiên nhiên không mệt mỏi trong tâm thức. Chính tôi là người trước kia cũng bán tin bán nghi, cũng những bạn tu mà đi mới có mấy tháng thì truyền tập lâm hết, rồi họ chửi cho cũng bị về ngồi đó. Thế thì mình làm gì đây? Thôi không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy, ngồi niệm Phật truyền miên nó bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cù lét lông gà đút lỗ mũi, không thấy kể niệm luôn, nhất định phải thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết đó. Thắng thì vẫn rõ ràng được thắng, tôi chỉ nói một câu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Tới khi tôi nói mọi người cứ im lặng nghe thôi. Và trong nhà hãy chứng minh cái thằng này nó biết đạo rồi. Chứ cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo. Cái gì bà kia bất tu lâu mà tu từ bên tạo á. Mình mới tu mà làm sao mình giảng mọi người nghe. Êm lặng ngồi nghe. À, mình mới thấy cái điều này cái gì? Sức mạnh nó do một kỳ công của chính mình tạo mà thôi. Anh có bị vấp ngã như vậy, anh mới thức tâm. Anh thấy không? Tôi càng nói nhiều, càng tiêu hao cơ tạng của tôi. Rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên, nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây, bữa nào tôi trúng gió, tôi chết well, không biết đạo gì đâu. Rồi tôi đổ thừa cho pháp lý đâu có được, còn tội nặng nữa, thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi, thôi tôi không chơi cái điều đó nữa. Tôi phải bồi dưỡng cơ đảng này, giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của Thượng Đế, như tôi tin Thượng Đế. Cái xác này là cái dinh của Thượng Đế, tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lọc đâu đó nó có trật tự, trong sáng suốt để tôi đón nhận cái thanh quan điện lạnh. Tại sao Thượng Đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tu đều rơi lệ, tại sao? Và chúng ta một năm như nói họ ghét, họ chửi, tại sao? Yếu hèn hơn người đàn bà sao? Còn tôi hơn nữa, thì cố gắng tu, thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của Thượng Đế, thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười của các bạn. Bạn gãi cái đầu, họ cũng bất chấp. Ai không? Đó là luồng điển. Tất cả sự siêu diệu, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng thôi. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rồi, đứa nào gần tao mà lời biến tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình không khám. Thấy không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sống. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì cả. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy. Một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành, tâm sạch, hướng thiện, thì được thường độ và được quang lâm.
nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài, không được. Ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy. Gần ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. À, chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia không đó. Tắc tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông điên bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không đi tu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu. Mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng đó. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi. Thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta, rồi tôi bị người ta chê. Đó, ghi lắm. Giữ cái đó, mà trở về với chính mình và xây dựng mình sẽ chi được. Vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng của chính mình, nên cố gắng chi cái chí thực hành bất biến, nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạo. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu. Thấy nó dễ quá, có cái gì đó. Cái sơ hồn, cái pháp luân thiền điện định là thành Phật, ông Tám nó dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói như ông Tám nó dốc, chứ làm như vậy mà thành Phật luôn. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì vị trí là không bao giờ đặt pháp. Trì vị trí có bao nhiêu đó mà các bạn đặt pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin thì được. Tin mình mới có cơ hội khai thác chính mình. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ chịu. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý. Các bạn thấy không có chỗ nào không có chân lý. Thì lúc đó các bạn phá cái sự mê chấp, các bạn không bị lế ruột trong khuôn khổ nữa. Thiên biến vạn hóa vô cùng tận mà, đâu có phải biết nhiêu đó mà nhiều người học đạo buộc người ta ở trong cái khuôn khổ đó không phát triển. Không được. Cho nên nhiều người còn mê chấp, không hiểu, hiểu được đạo rồi. Tự mình quy lại trời Phật, là không dám mê chấp nữa. Mê chấp là tai hại vô cùng. Chặn mức tiếng của tâm linh sẵn có của chúng ta, không bao giờ tiến được. Cho nên các bạn có duyên lành, thấy tôi, năm nay cũng sau 4 tuổi, mang hai hàm răng giả đi khắp thế giới, nói đây nói đó, năn nỉ họ tu để cho họ hiểu. Vì những cảnh sung sướng tôi đã hưởng rồi, tôi hưởng nhiều lắm, tôi muốn cho mọi người sửa cái sung sướng đó. Sảng khoai tinh vi của Thượng Đế cho, tôi đi, rồi sẽ tỏ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.